quan thần, chương 2077, cục diện tất thắng, góc truyện audio.com, địa điểm mà Vương Hướng Tiền hẹn gặp Giang Cương là ở trong nhà Giang Cương. Theo lý thuyết, với tình thế hiện tại, Giang Cương đang bị cô lập từ bốn phía tuy rằng không sự kiện nào liên lụy tới cá nhân ông ta, nhưng không ai biết hiện tại Giang Cương đã từ nhà giàu nhất ở tỉnh Tây lưu lạc làm đối tượng đả kích trọng điểm của chủ tịch tỉnh Hạ Tường. Người chủ tịch tỉnh không cần, sẽ có trái cây ngon để ăn sao? Trên cơ bản, phần lớn mọi người đều kính trọng mà giữ khoảng cách đối với Giang Cương. Nhất là khi truyền hình kinh tế nguồn năng lượng đã phá cục rõ ràng bắt đầu từ Tấn Dương lan tràn ra toàn bộ tỉnh. Việc này cũng chứng minh, ngày chủ tịch tỉnh Hạ giành được toàn thắng đã không còn xa, hay nói cách khác ngày Giang Cương suy vong, sắp tới. Dưới tình hình như thế, phần lớn những người ở tỉnh ủy, thành ủy muốn tránh bị tình nghi cũng không dám trực tiếp lui tới với Giang Cương, nhưng có âm thầm liên hệ hay không lại là một chuyện khác. Ít nhất ở ngoài mặt cũng phải duy trì khoảng cách nhất định với Giang Cương. Dù sao chủ tịch tỉnh Hạ là nhân vật số 2 ở tỉnh. Người mà nhân vật số 2 không thích thì còn ai dám tiếp tục lộ diện mà lui tới nữa, chẳng phải là làm mất mặt nhân vật số 2 sao? Vương Hướng Tiền cố tình đi thẳng tới nhà Giang Cương, có lẽ là vì muốn thể hiện rõ mối quan hệ thân mật khăng khít giữa anh ta và Giang Cương, lại có lẽ muốn cho mọi người thấy anh ta không phải là người qua cầu rút ván. Mặc kệ động cơ của anh ta là gì, dù sao anh ta cũng không hề lo lắng, trước mặt rất nhiều người, vẫn ngẩng đầu đi vào biệt thự Giang Cương. Sau này, rất nhiều người mới được biết Vương Hướng Tiền cố ý lộ diện, để mọi người nhìn thấy anh ta qua lại với Giang Cương, là muốn làm sáng tỏ chính mình. Đương nhiên, Vương Hướng Tiền và Giang Cương cuối cùng đã có mưu đồ bí mật gì, lại đạt được bí mật gì, sẽ không ai được biết. Người ngoài chỉ biết được là, Vương Hướng Tiền và Giang Cương gặp nhau khoảng gần 2 giờ. Chờ đến khi Vương Hướng Tiền từ trong nhà họ Giang đi ra, đã là hơn 9 giờ tối. Sau khi Vương Hướng Tiền rời đi chưa đến nửa giờ tin tức anh ta và Giang Cương gặp nhau, đã được người có nhiệt tâm kể tới tai Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân đã biết tất nhiên Hạ Tường cũng sẽ biết. Hạ Tường nghe xong, chỉ im lặng cười cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Sáng sớm hôm sau, Đại hội tái thiết cải tổ lại xí nghiệp điện địa nhiệt tỉnh Tây được mời họp theo đúng kỳ hạn. Không giống với dự đoán của mọi người, chủ trì hội nghị không phải là Hạ Tường, không ngờ lại chính là Vương Hướng Tiền. Càng có ý nghĩa sâu xa hơn chính là, Vương Hướng Tiền lại chủ trì đại hội tái thiết. Thành viên tham dự hội nghị còn có Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu cùng với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Mã Dục. Nếu nói người phụ trách ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh Tây tới tham dự hội nghị là phù hợp với quy định thường lệ, vậy việc Phùng Kiện Siêu và Mã Dục tham dự lại chẳng ra sao cả. Nói như vậy, trừ trường hợp diễn ra hội nghị quan trọng, bằng không bình thường hai vị phó chủ tịch tỉnh sẽ không cùng xuất hiện tham gia vào một hội nghị, cũng sẽ không xuất hiện chuyện kỳ lạ là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh lại xuất hiện bên cạnh phó chủ tịch thường trực tỉnh. Có phó chủ tịch thường trực tỉnh thì tương ứng có phó trưởng ban thư ký ủy. Góc truyện audio.com, ban, nhưng phó trưởng ban thư ký không tham dự, lại có trưởng ban thư ký tham dự, lại có cả Phùng Kiện Siêu cũng bất ngờ ở trong nhóm, ai còn không rõ là có chuyện gì đang xảy ra. Phùng Kiện Siêu và Mã Dục là phụ tá đắc lực của Hạ Tường trong bộ máy chính quyền. Rõ ràng, Phùng Kiện Siêu và Mã Dục cùng hiện thân, đúng lúc đánh từ hai phía, hình thành sức kìm hãm lớn đối với Vương Hướng Tiền. Hội nghị vừa bắt đầu liền chìm vào trong tiếng bàn luận sôi nổi. Ban đầu, nội bộ điện địa nhiệt tỉnh Tây không đồng ý với ý kiến tổ chức lại. Phùng Kiện Siêu và Mã Dục thật vất vả mới làm cho mọi người thông qua công tác mời dự họp đại hội tái thiết lần thứ nhất, ý định ban đầu cũng là muốn mọi người cùng bỏ chút thành ý mà cố gắng nói chuyện. Nhưng ai cũng không ngờ được trước khi đại hội tái thiết được diễn ra, tỉnh Tề lại đột nhiên xảy ra sự kiện xung đột giữa nhà máy điện tỉnh Tề xây dựng và mạng lưới điện của quốc gia. Hơn nữa mạng lưới điện quốc gia còn chiếm ưu thế. Hiện tại tỉnh ủy tỉnh Tề và Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa thực sự tỏ thái độ ra ngoài. Khí thế công ty thành viên của mạng lưới điện quốc gia tại tỉnh Tề hùng hổ dọa người, khiến cho khí thế công ty thành viên của mạng lưới điện quốc gia tỉnh Tây càng bành trướng lớn, cũng khiến những tiếng phản đối bên trong điện địa nhiệt tỉnh Tây lại tăng vọt. Hôm nay hội nghị được tổ chức thời cơ không thích hợp lắm, điểm nóng của buổi thảo luận là vốn đầu tư từ bên ngoài chiếm tỷ lệ bao nhiêu, mà tập trung ở vấn đề tổ chức lại của điện địa nhiệt tỉnh Tây còn có thể được mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn hay không thì cũng chưa biết. Nếu chẳng may phương án tổ chức lại được điện địa nhiệt tỉnh Tây thông qua cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, lại bị mạng lưới điện quốc gia khước từ, chẳng phải đã biến hội nghị ngày hôm nay trở thành một hội nghị thật sự không có ý nghĩa. Tranh luận trong hội nghị hôm nay rất kịch liệt, trọng điểm rơi vào hội nghị hôm nay rất có khả năng sẽ trở thành một hội nghị không có ý nghĩa. Mặc kệ là phương án tổ chức lại có phải sẽ được thảo luận thông qua hay không, cuối cùng có khả năng sẽ bị mạng lưới điện quốc gia một tay phủ quyết. Tuy rằng, mạng lưới điện quốc gia không có quyền lãnh đạo trực tiếp đối với điện địa nhiệt của tỉnh Tây, mà quyền phê duyệt thuộc về cơ quan hành chính. Mạng lưới điện quốc gia cũng phái người tới tham dự hội nghị, tuy nhiên không ngồi ở trước đài chủ tịch mà là ngồi ở vị trí khách tới dự thính, tỏ thái độ bàng quan, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt. Đối với việc hội nghị lâm vào hỗn loạn và tranh cãi, lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý và đắc ý. Có lẽ, năng lực của Vương Hướng Tiền là có hạn, được cái này mất cái khác. Tóm lại, anh ta không thể hoàn toàn khống chế được tiết tấu của hội nghị, cuối cùng đã khiến hội nghị lâm vào tình trạng không khống chế được. Hội nghị thất bại thảm hại, không có đạt thành bất kỳ nhận thức chung nào. Khi hội nghị không khống chế được nữa, Phùng Kiện Siêu và Mã Dục lại không có áp dụng bất kỳ hành động gì để ngăn cản, chỉ bàng quan không nói được lời nào. Đại hội tái thiết thất bại, khiến Hà Tưởng mượn gió đông mở ra cục diện tốt cho ngành than, nhân cơ hội vạch kế hoạch gây khó dễ cho điện địa nhiệt tỉnh Tây, cũng vì tăng cải cách ở tỉnh Tây, xâm nhập thúc đẩy truyền hình kinh tế nguồn. Góc truyện audio.com, năng lượng bịt kín một tầng bóng ma. Sau khi truyền ra kết quả thất bại của hội nghị, vẻ mặt Hạ Tưởng âm trầm, rất không vui. Tuy rằng hắn cũng đã đoán trước có lẽ đại hội tái thiết lần thứ nhất sẽ không có kết quả gì, nhưng lại không ngờ sẽ thảm bại như vậy, lại càng không ngờ được Vương Hướng Tiền vô sỉ đến mức không khống chế cục diện. Từ lúc nhậm chức tỉnh ở Tây tới nay, đây là lần đầu tiên hắn tức giận ngút trời như vậy. Ban đầu hắn định phê bình Vương Hướng Tiền vài câu, lại nghĩ Vương Hướng Tiền với tư cách phó chủ tịch tỉnh cũng là người có thâm niên trong bộ máy chính phủ, hắn dù sao cũng còn trẻ tuổi, trách mắng ông ta ngay trước mặt thì thực sự không tình cảm, vẫn nên nhịn. Nhưng không phê bình Vương Hướng Tiền không có nghĩa là hắn không thể trừng trị Vương Hướng Tiền. Hạ Tưởng liền lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ chính quyền, lại trịnh trọng nhấn mạnh về chuyện tổ chức lại điện địa nhiệt của tỉnh Tây. Tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây là việc phải làm, bất cứ động tác nhỏ nào với ý đồ ngăn cản điện địa nhiệt tỉnh Tây được tổ chức lại đều là phí công. Tôi đã báo cáo qua với quyền phó thủ tướng về công việc liên quan đến tổ chức lại tổ điện địa nhiệt tỉnh Tây. Quyền phó thủ tướng không phản đối, trên nguyên tắc tôn trọng quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây. Đồng chí chị học đang ở Bắc Kinh, vô cùng chú ý tới việc tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây, còn đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi về việc này, chỉ ra tổ chức lại điện địa nhiệt là dấu hiệu mở rộng toàn diện truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, có ý nghĩa vượt thời đại. Khi Hạ Tưởng nói chuyện, không rõ là cố ý hay vô ý mà nhìn Vương Hướng Tiền vài lần, khiến Vương Hướng Tiền cảm thấy như có mũi nhọn ở sau lưng, cảm thấy rất không được tự nhiên. Mà Phùng Kiện Siêu và Mã Dục cũng phối hợp với bài phát biểu của Hạ Tưởng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trên người Vương Hướng Tiền, khiến cho trong lòng mấy vị phó chủ tịch tỉnh đang ngồi đều hiểu được chủ tịch tỉnh Hạ đối với Vương Hướng Tiền. Có ý kiến lớn, lúc này, tôi muốn đề xuất nghiêm khắc phê bình đồng chí cá biệt đã có thái độ không tích cực đối với công tác tổ chức lại, ứng đối tiêu cực đối mặt với khó khăn không nhận khó mà lên, lâm trận lùi bước. Đại hội tái thiết thất bại không phải do tiếng phản đối mãnh liệt ở bên trong điện địa nhiệt tỉnh Tây, mà là ở Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động mời họp hội nghị tái thiết đã không thực sự chứng thực được tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một câu này đã chỉ hướng vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Vương Hướng Tiền thoáng xấu hổ, không nhịn được ngượng ngùng nói. Chủ tịch tỉnh, tôi không nắm tốt tiết tấu hội nghị trong tay, phụ sự tín nhiệm của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với tôi muốn tự mình phê bình. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, tự mình phê bình cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Tưởng phất tay đánh gãy biểu diễn của Vương Hướng Tiền. Tôi đề nghị, hội nghị tái thiết điện địa nhiệt tỉnh Tây lần thứ hai sẽ do đồng chí Kiện Siêu chủ trì cuộc họp. Đồng chí Hướng Tiền, anh có ý tưởng gì không? Có ý tưởng nhiều chứ, hành động này của Hạ Tưởng chẳng khác nào là làm cho ông ta hoàn toàn mất mặt, trực tiếp đá ông ta sang một bên. Hơn nữa, còn tuyên bố trước mặt mỏi, góc truyện audio.com, người, Vương Hướng Tiền cảm giác giống như vừa bị đánh một bạt tai vậy, trên mặt cũng nóng lên. Hạ Tưởng xuống tay thật kiên quyết, ban đầu còn tưởng rằng nhiều lắm là phê bình vài câu cho xong, không ngờ trực tiếp dọn sạch. Trong quan trường, rất ít khi thấy hành động không để lại lối thoát như vậy. Vương Hướng Tiền liền đứng lên, đồng chí Hạ Tưởng, tôi muốn tiếp tục công tác chủ trì tổ chức lại, hy vọng anh lại cho tôi một cơ hội. Tôi nhất định sẽ tiếp thụ giáo huấn kinh nghiệm, giao lại một phần kết quả khiến tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh hài lòng. Tôi cho rằng đồng chí Hướng Tiền không thích hợp tiếp tục công tác chủ trì tổ chức lại. Thật bất ngờ, Phó Chủ tịch tỉnh Đỗ Vĩnh Phi, người luôn luôn có quan hệ tâm đầu ý hợp với Vương Hướng Tiền lại là người đầu tiên đứng ra phản đối Vương Hướng Tiền. Tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây là chuyện đại sự, không thể lại có nửa điểm sơ suất. hơn nữa trên thời gian cũng bồi đắp không dậy nổi. Khi đồng chí Hướng Tiền xử lý sự kiện tổ chức lại có lẽ cũng có suy nghĩ băn khoăn khác, cho nên, vì đại cục mà suy xét, tôi đề nghị do đồng chí Kiện Siêu đứng ra làm công tác tổ chức lại. Miệng Vương Hướng Tiền hơi há ra, không khép lại. Trong những việc khác Đỗ Vĩnh Phi luôn luôn cùng nhất trí, không ngờ bây giờ lại ngang nhiên dẫn đầu phản đối ông ta. Tình thế thật sự muốn có thay đổi lớn, ông ta gần như muốn vỗ bàn đứng lên, nhưng đúng là vẫn phải nuốt nghẹn, không có biện pháp. Tuy ông ta là phó chủ tịch thường trực tỉnh, dù sao cũng là chức phó, ở trước mặt Hạ Tưởng ông ta không thể làm tới mức đập bàn được. Đỗ Vĩnh Phi đi đầu khiêu chiến quyền uy của Vương Hướng Tiền, chứng minh địa vị nhiều năm của Vương Hướng Tiền trong bộ máy chính quyền đang từ từ đánh mất, không khỏi khiến người ta hít một hơi khí lạnh, âm thầm khâm phục thủ đoạn dựa thế đánh lực của Hạ Tưởng, mới hiểu được hành động để Vương Hướng Tiền chủ trì trong cuộc họp tái thiết điện địa nhiệt tỉnh Tây. Nếu thành công, chính là hợp ý Hạ Tưởng. Nếu thất bại, có thể mượn cơ hội chèn ép uy vọng của Vương Hướng Tiền. Nói tóm lại, bất luận là thành hay bại, Vương Hướng Tiền đều phải thua. Dưới đề xuất của Đỗ Vĩnh Phi, trải qua thảo luận sôi nổi, nhất trí đồng ý do Phùng Kiện Siêu tiếp nhận việc tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây. Uy vọng của Vương Hướng Tiền ở bộ máy chính quyền qua một chuyện này, đã giảm tới mức thấp nhất. Một tuần sau, Lôi Trị Học từ Bắc Kinh trở về. Sau khi trở về, trầm mặc ít lời, cảm hứng không cao. Không lâu sau, Trung ương chính thức tuyên bố, Lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm làm cải cách thể chế chính trị trong nước. Tin tức vừa ra, truyền thông trong nước và nước ngoài, đều xôn xao, bàn luận sôi nổi không ngừng. Lại thêm một tuần, tỉnh Sở nổi lên biến cố. Bí thư tỉnh ủy Trần Phong điều tới Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường của Quốc gia, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, phù chính ngay tại chỗ. Những người bên ngoài đoán phía sau hành động thay đổi nhân sự của tỉnh Sở chắc phải có huyền cơ gì. Một lời đồn không căn cứ dựng lên, là trong bộ chính trị trong nước có xu thế tăng thêm một người. Mai Thái Bình có hy vọng sẽ vào bộ ở nhiệm kỳ mới. Từ tình hình chuyển biến lặng lẽ hướng đi của chính trị trong nước, thế cục tỉnh Tây cũng phát sinh sự biến hóa tinh tế. Biến hóa, xảy ra. Góc truyện audio.com, từ một vụ tai nạn mỏ. Cách chương.